lễ thánh Thomas Tông đồ. Trước hết là cùng hội giờ kinh. Vào lúc Đức Giêsu chịu thương khó và phục sinh, khuôn mặt của thánh Thomas nổi bật. Trong bữa ăn tối, đáp lại thắc mắc của người, Đức Giêsu nói: "Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống." Khi nghe nói Đức Giêsu đã phục sinh, vị tông đồ này không tin ngay. Mãi tới lúc Đức Giêsu cho người thấy tay và cạnh sườn bị đâm thủng, người mới tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Theo truyền khẩu thì thánh nhân đã đi loan báo tin mừng cho dân Ấn Độ từ thế kỷ thứ 4. Bây giờ là bài đọc 2 ở trong cái giờ kinh sách trích bài giảng của thánh Gregorio cả giáo hoàng về các sách tin mừng. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Chỉ có một người môn đệ này vắng mặt. Khi trở về, ông nghe thuật lại sự việc đã xảy ra nhưng không chịu tin những điều đã nghe. Chúa đến lần nữa và đưa cạnh sườn cho người môn đệ không tin chạm tay vào. Người đưa tay ra và khi cho ông thấy các thương tích của người, người chữa lành vết thương cứng tin của ông. Anh em thân mến, trong chuyện này, anh em chú ý đến điều gì? Lúc đầu, người môn đệ được chọn này vắng mặt. Sau đó, ông về và nghe kể lại. Nghe rồi thì nghi ngờ. Nghi ngờ rồi thì đưa tay chạm. Chạm rồi thì tin. Chẳng lẽ anh em cho tất cả chuyện này là tình cờ hay sao? Không, không phải tình cờ đâu. Nhưng Thiên Chúa an bài cho xảy ra như thế. Thật vậy, Đấng từ bi cao cả đã hành động một cách lạ lùng, là cho người môn đệ hoài nghi đó chữa lành vết thương cứng tin nơi chúng ta khi ông chạm tay vào thương tích trên thân thể của thầy mình. Đằng khác, đối với đức tin của chúng ta, sự cứng tin của tông đồ Thomas còn hữu ích hơn đức tin của những môn đệ khác là những người đã tin. Vì ông đã chạm tay vào Chúa và đã tin, nên tâm trí chúng ta không còn hoài nghi nữa và được một đức tin vững mạnh. Thật vậy, người môn đệ nghi ngờ và được chạm tay vào Chúa đã trở thành người làm chứng Chúa đã sống lại thật. Ông đã được chạm tay vào Chúa và đã kêu lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin." Thánh tông đồ Phaolô lại nói: "Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng và bằng chứng cho những điều ta trông thấy." Vì thế, chắc chắn đức tin là bằng chứng của những điều không thể thấy đó. Thật vậy, những gì đã thấy thì không cần phải tin, nhưng phải nhìn nhận. Thế tại sao khi ông Thomas thấy và được chạm tay vào Chúa, Chúa lại bảo ông rằng: "Vì đã thấy thầy nên anh tin"? Nhưng điều ông thấy là một chuyện, điều ông tin lại là chuyện khác. Người phàm phải chết, không thể nhìn thấy Thiên Chúa được. Thế mà ông thấy một con người và ông tuyên xưng Thiên Chúa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Nhờ đã thấy nên ông đã tin. Khi nhìn xem một con người thật, ông đã gọi người ấy là Thiên Chúa, đấng ông không thể thấy được. Lời tiếp theo còn làm cho chúng ta vui hơn: phúc thay những người không thấy mà tin. Chắc chắn lời này đặc biệt nhắm đến chúng ta, vì chúng ta không thấy Chúa bằng giác quan nhưng lại gắn bó với người bằng tâm trí. Câu ấy nhắm đến chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta phải thể hiện đức tin bằng hành động. Vì chưng ai thực hành điều mình tin mới là người tin thật sự. Còn những ai chỉ tin ngoài môi, ngoài miệng, thì Thánh Phaolô nói về họ rằng họ tuyên bố là biết Thiên Chúa, nhưng trong hành động họ lại chối người. Thánh Gia-cô-bê cũng nói: "Đức tin không có hành động là đức tin chết." Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ mừng lễ Thánh Thomas Tông đồ. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con. để chúng con được sống muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, đứng hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Và đây là tiểu sử của Ngài. Thánh Tô-ma tông đồ, hay cũng còn gọi được là Didimo, xuất thân từ một gia đình nghèo túng tại Galilea, Do Thái. Tuy nhiên, không ai biết về ngày tháng năm sinh của Ngài, cũng không ai biết Ngài đã sinh ra tại địa điểm cụ thể nào ở Galilea. Theo tương truyền, Ngài đã đến Malapur, một khu vực thuộc thành phố Madras của Ấn Độ ngày nay, và đã chết tại đó vào năm 72 sau Chúa Kitô với tư cách là một vị tử đạo. Ngài là một trong nhóm 12 tông đồ, tức những môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu, đã đồng hành với Chúa Giêsu suốt 3 năm trường với tư cách là những người bạn và những môn sinh. Tên của Ngài được đặt theo tiếng Aram, Thomas, có nghĩa là một cặp hay người được sinh đôi. Vì thế, trong Kinh Thánh, Tô-ma cũng được gọi là Didimo, vì từ Tô-ma được dịch sang tiếng Hy Lạp là Didimo. Theo truyền thống Syria, thánh nhân cũng còn được gọi là Judas Thomas, vì tại đó Thomas được hiểu là tên đệ hay tục danh. Trong các giáo hội Công giáo, Chính thống giáo và Anh giáo, Thánh Tô-ma được tôn kính với tư cách là vị thánh tông đồ tử đạo. Trong các giáo hội Tin lành cũng có ngày tưởng nhớ tới Ngài. Hình ảnh của Thánh Tô-ma trong Kinh Thánh. Thánh Tô-ma được cả 4 tin mừng nhắc tới trong bảng danh sách các tông đồ. Trong tin mừng Nhất Lãm, tức 3 cuốn tin mừng đầu tiên, Ngài đứng bên cạnh Thánh Matthew, viên quan ngành thuế. Trong sách Tông vụ tông đồ, người ta thấy Ngài đứng bên cạnh tông đồ Philippe. Tin mừng theo Thánh Gioan đã cung cấp một số chi tiết đặc biệt về thánh nhân, mà những chi tiết đó đã mô tả một cách rõ nét về những tính cách nơi con người Ngài. Trước hết, Tô-ma là người đa nghi. Trước tiên, con đường dẫn tới việc tuyên xưng đức tin vào Con Thiên Chúa được trình bày nơi Thánh Tô-ma dựa trên nền tảng căn bản phát xuất từ mối tương quan cá nhân của Ngài với Chúa Giêsu. Tin mừng theo Thánh Gioan đã cung cấp cho chúng ta một cái nhìn như thế. Vào chiều ngày ấy, tức là ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái, vân 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 vân. Và 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Cửa nhà đều đóng kín, Đức Giêsu tới, đứng giữa các ông mà nói: "Bình an cho các con." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay cho những người không thấy mà tin." Sở dĩ Thánh Tô-ma bị gọi là người đa nghi là vì, như đã được trình bày trong đoạn văn Kinh Thánh nêu trên, trước khi tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu phục sinh, thì Ngài đã nghi ngờ về sự phục sinh của Chúa, cho tới khi chính Ngài tận mắt thấy được những vết đanh trên người của đấng phục sinh. Thứ hai, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Một chi tiết tiếp theo về Thánh Tô-ma được ghi lại trong trình thuật về bữa tiệc ly. trong bữa tiệc này, sau khi loan báo về cái chết đang tiến gần đến mình, Truy Sư đã nói rằng Ngài sẽ đi để dọn chỗ cho các môn đệ, để Ngài ở đâu thì các ông cũng sẽ được ở đó với Ngài. Và Ngài đã giải thích cho các ông rằng Thầy đi đâu thì anh em cũng đã biết đến điều đó rồi. Nhưng Thánh Tôma đã xen vào một câu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Câu hỏi của Thánh Nhân đã tạo điều kiện cho Chúa Giêsu tuyên bố một lời rất nổi tiếng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thứ ba, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy. Thánh Tôma lại xuất hiện một lần nữa trong tin mừng trước khi Chúa Giêsu làm cho Lazaro phục sinh, trong một khoảnh khắc đầy nguy ngập đối với cuộc sống của Ngài. Chúa Giêsu đã quyết định đi tới Bethania để làm cho Lazaro được sống lại. Và như thế, Ngài đã lên đường trong sự nguy hiểm. Vì Bethania nằm rất gần Jerusalem, nơi các thủ lãnh của dân đã quyết định làm mọi cách để khử trừ Chúa Giêsu. Do đó, chỉ cần nói tới đi đến Jerusalem thôi thì tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu lẫn những người đi theo Ngài đều cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi. Trước sự quyết tâm của Chúa Giêsu và trước nỗi lo do dự của các tông đồ khác, Thánh Tôma đã nói với họ: Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy. Thánh Tôma đã nghi ngờ về cuộc thăng thiên của Đức Maria. Theo tương truyền, Thánh Tôma cũng là một tông đồ duy nhất đã không có mặt trong cuộc thăng thiên của Đức Maria. Khi được các tông đồ khác thuật lại cho biết sự kiện vừa nêu, Ngài cũng đã tỏ ra nghi ngờ, giống như Ngài đã từng nghi ngờ về cuộc phục sinh của Chúa Giêsu vậy. Vì thế, Đức Mẹ đã hiện ra với kẻ đa nghi này và trao cho Ngài dây thắt lưng của Mẹ, như là bằng chứng về việc cả hồn lẫn xác của Mẹ đều đã được nghênh đón trên thiên đàng. Do đó, trong nền kiến trúc Baroque, hình ảnh Đức Maria cầm dây thắt lưng chính là một mô típ rất được yêu chuộng và phổ biến trong nghệ thuật Kitô giáo. Những tương truyền về hoạt động tông đồ của Thánh Tôma. Cuốn Didache, tức cuốn giáo lý của các thánh tông đồ. Một trong những tác phẩm Kitô giáo cổ nhất ngoài 27 cuốn sách của Tân Ước, xuất hiện vào khoảng năm 100 sau Chúa Kitô, chứa đựng những bằng chứng cổ nhất bằng văn bản về hoạt động truyền giáo của Thánh Tôma tại Ấn Độ. Theo cuốn sách này, Ngài đã thành lập giáo hội tại Ấn Độ và tại những khu vực lân cận. Khoảng 100 năm sau, những tài liệu được gọi là những văn kiện về Thánh Tôma mới xuất hiện. Những tác phẩm này đã tường thuật lại một cách khá giống nhau về những công việc của Thánh Tôma, nhưng được thêu dệt bởi rất nhiều những tình tiết giàu trí tưởng tượng và có vẻ như bị ảnh hưởng nhiều bởi ngộ đạo thuyết. Giáo phụ Origen cho biết rằng trước tiên Thánh Tôma đã đến loan báo tin mừng tại Iraq và Iran. Do đó, Ngài mới đến miền Nam Ấn Độ để hoạt động tông đồ. Và vì những hoạt động truyền giáo của mình nên Ngài đã bị giết tại Malapur, một khu vực thuộc miền Nam Ấn Độ. Vào năm 70 của thế kỷ thứ nhất, người ta vẫn còn giữ được nhiều văn bản nói về những hoạt động của Thánh Tôma tại Ấn Độ. Nhưng những văn bản đó xuất hiện sau thời Origen. Trong đó có những văn bản của Thánh Hierome và của những người sống cùng thời với Ngài là Thánh Gaudetio và Thánh Brescia và Thánh Polino thành Nola. Thánh Gregorio thành Tua đã không chỉ cho chúng ta biết rằng Thánh Tôma tông đồ đã hoạt động và chết tại Ấn Độ, nhưng còn cho biết thêm là Ngài đã được mai táng tại đó trong một thời gian dài, và sau đó các thánh tích của Ngài được chuyển tới Edessa, nhưng nơi có ngôi mộ nguyên thủy của Ngài vẫn còn được tiếp tục tôn kính tại Ấn Độ. Thánh Isidro thành Sevilla cũng nói tương tự như thế về Thánh Tôma, và cũng nói về cách thức lãnh nhận ơn từ đạo của Ngài tại Ấn Độ. Một truyền thống khác phát sinh tại Nam Ấn Độ và có nguồn gốc từ thời các thánh tông đồ và luôn tồn tại từ đó tới nay, đã cho biết về những hoạt động truyền giáo của Thánh Thomas tại đó và cho biết rằng Ngài đã thành lập 7 giáo đoàn đầu tiên tại vùng Duyên Hải Malabar, cũng như cho biết về cuộc tử đạo của Ngài tại Malapur, nằm đối diện với vùng Duyên Hải Coromandel. Ngay cả truyền thống có tính địa phương của Ấn Độ về Thánh Thomas cũng xác nhận về việc các thánh tích của Ngài đã được chuyển một phần lớn về Edessa. Mà tại đây, trong các cuộc khai quật sau này, người ta đã phát hiện một ít thánh tích vẫn còn sót lại của Ngài. Ibas Edessa đã cho xây dựng một ngôi thánh đường tại quê hương của ông để tôn kính các thánh tích của Thánh Thomas. Còn hộp sọ được cho là của Thánh Thomas thì hiện tại đang được bảo quản trong nhà thờ chính tòa Sinoi tại Tiflis, Georgia, và được tôn kính tại đó bởi giáo hội tông truyền chính thống Georgia như là thánh tích. Trong cuộc thập tự chinh vào năm 1258, phần lớn thánh tích của Thánh Thomas đều được chuyển từ Edessa về Ortona, Ý Quốc. Và những thánh tích đó vẫn đang được bảo quản tại đó cho tới tận ngày nay, trong một hòm đựng thánh tích đặt trong nhà nguyện nằm bên dưới vương cung thánh đường Ortona. Ngôi mộ nguyên thủy của Thánh Thomas tại Ấn Độ hiện đang là một điểm hành hương có sức lôi cuốn rất mạnh. Ngoài vương cung thánh đường, kính Thánh Thomas được xây dựng ngay trên ngôi mộ trước đây của Ngài tại Malappor, thuộc thành phố Chennai, thì tại khu vực phía nam Ấn Độ cũng còn vô số những điểm hành hương khác, mà những điểm hành hương này đều có liên quan đến Thánh Thomas, cũng như liên quan tới những hoạt động truyền giáo của Ngài tại đó. Sau đây là một số địa điểm nổi bật nhất. Thứ nhất, thánh đường kính Thánh Thomas trên núi Chennai. Ở đây là nơi mà theo tương truyền Ngài đã tử đạo. Thứ hai, thánh đường kính Thánh Thomas nằm trên ngọn núi nhỏ khác tại Chennai. Đây là nơi mà theo tương truyền Thánh Thomas đã đến ẩn náu tại đó trước khi chịu tử đạo. Thứ ba, núi và thánh đường Malaattor tại Kerala. Đây là nơi được cho là Thánh Thomas đã đến sống ẩn dật tại đó trong một thời gian dài để cầu nguyện và suy niệm. Thánh đường Kodungallur. Theo tương truyền, nơi đây đã từng là một thành phố cảng nổi tiếng. Và vào năm 52, Thánh Thomas đã cập bến tại đây. Và là một trong 7 cộng đoàn nguyên thủy do Thánh Thomas thành lập. Một cánh tay của thánh nhân đang được tôn kính tại đây. Cánh tay này đã được chuyển đến từ Ortona, Ý Quốc, như là một món quà của Đức Pio XII nhân dịp mừng kỷ niệm 1900 năm ngày Thánh Thomas đặt chân tới Ấn Độ. Xin lỗi, thứ năm, thánh đường Palayur. Đây là một trong 7 cộng đoàn nguyên thủy tại vùng Duyên Hải Malabar và nguyên là một đền thờ của người Ấn giáo. Sau khi hầu hết các giáo sĩ Bà La Môn gia nhập giáo hội công giáo, Thánh Thomas đã biến ngôi đền này thành một ngôi thánh đường. Theo một số truyền thống khác, mà những truyền thống này có lẽ có nguồn gốc từ Ngộ Đạo Thuyết và từ phái Manike, Thánh Thomas được coi là người anh em song sinh của Chúa Giêsu. Thánh Thomas còn bị gán là tác giả của một cuốn tin mừng và của nhiều tác phẩm khác, nhưng tất cả các tác phẩm này đều bị liệt vào số các ngụy thư. Thứ 4, việc tôn kính Thánh Thomas. Tại châu Âu, ngoài việc được tôn kính với tư cách là Thánh Tông Đồ Tử Đạo, Thánh Thomas còn được tôn kính với tư cách là vị bổn mạng của những người làm nghề thợ nề và thợ mộc. Bên cạnh đó, Ngài còn được tôn kính là bổn mạng của các thần học gia. Trước đây, giáo hội mừng kính Thánh Thomas vào ngày 21 tháng 12. Nhưng từ năm 1969, với cuộc cải tổ phụng vụ, giáo hội đã mừng kính Ngài vào ngày mùng 3 tháng 7 với bậc lễ kính, tức lễ bậc 2. Ngày mùng 3 tháng 7 được coi là ngày di chuyển các thánh tích của thánh nhân từ nơi ngài được phúc tử đạo, tức từ Calamina về Edessa hồi thế kỷ thứ 3. Giáo hội chính thống giáo mừng kính Thánh Thomas vào ngày mùng 6 tháng 10. Hội tin lành thì vẫn tiếp tục mừng kính Thánh Thomas vào ngày 21 tháng 12. Và giáo hội Anh giáo cũng mừng kính Thánh Thomas vào ngày 21 tháng 12. Và sau hết là những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về Thánh Thomas Tông Đồ vào ngày thứ Tư 27 tháng 9 2006. Anh chị em thân mến, để tiếp tục việc chúng ta gặp gỡ 12 Tông Đồ được Chúa Giêsu trực tiếp chọn gọi, hôm nay chúng ta chú ý tới Tông Đồ Thomas. Bao giờ cũng hiện diện trong các danh sách của Tân Ước. Ngài được liệt kê trong ba phúc âm cạnh Tông Đồ Matthew. Trong khi ở sách Tông Vụ, Ngài được liệt kê gần Thánh Tông Đồ Philippe. Tên gọi của Ngài có gốc từ tiếng Do Thái. Ta-am, tức là một đôi. Thật vậy, phúc âm Thánh Gioan đôi khi gọi Ngài bằng tên hiệu này, Didimo. Theo tiếng Hy Lạp, đúng nghĩa là một cặp. Không biết lý do tại sao Ngài lại có cái biệt hiệu này. Đặc biệt là phúc âm thứ Tư đã cống hiến cho chúng ta một số chi tiết giúp chúng ta biết thêm được một số đặc tính quan trọng về nhân cách của Ngài. Chi tiết đầu tiên đó là lời kêu gọi Ngài ngỏ cùng các vị tông đồ khác khi Chúa Giêsu ở vào thời điểm hệ trọng trong đời mình đã quyết định đi Bethania hồi sinh Lazaro. Như thế có nghĩa là đã gần đến Jerusalem một cách nguy hiểm. Vào dịp ấy, Tông Đồ Thomas đã nói với các đồng môn của mình rằng: chúng ta hãy đi để cùng chết với người. Lòng cương quyết này của Ngài trong việc theo Thầy thực sự là một gương mẫu và cống hiến cho chúng ta một bài học quý giá. Nó cho thấy việc hoàn toàn sẵn sàng gắn bó với Chúa Giêsu cho tới độ đồng hóa với định mệnh của người và muốn chia sẻ một cuộc thử thách chết chóc tối hậu của người. Thật vậy, điều quan trọng nhất đó là đừng bao giờ tách mình khỏi Chúa Giêsu. Khi các phúc âm sử dụng động từ theo là các phúc âm cố ý muốn nói rằng bất cứ người đi đâu thì các môn đệ của người cũng phải đi đến đó. Bởi vậy, đời sống của Kitô hữu được định nghĩa như là một cuộc sống với Chúa Giêsu, một cuộc sống cần phải ở với người. Thánh Phaolô đã viết một điều tương tự như thế khi Ngài trấn an các Kitô hữu ở Corinto bằng những lời lẽ sau đây: anh chị em ở trong lòng của tôi, sống chết có nhau. Những gì thật sự xảy ra giữa vị tông đồ này và thành phần Kitô hữu của chúng ta cũng cần phải thật sự xảy ra trước hết nơi mối liên hệ giữa Kitô hữu và chính Chúa Giêsu, cùng sống chết với nhau ở trong lòng của người, như người ở trong lòng của chúng ta. Chi tiết thứ hai về Tông Đồ Thomas được ghi lại ở trong bữa tiệc ly. Trong trường hợp này, Chúa Giêsu khi tiên báo về việc ra đi đến nơi của mình, tuyên bố rằng người sẽ đi dọn chỗ cho các môn đệ của mình. Nhờ đó họ cũng sẽ ở nơi người ở. Rồi người xác định rằng: và các con biết đường lối mà thầy sẽ tới mà. Bây giờ Tông Đồ Thomas xen vào mà rằng: lạy thầy, chúng con không biết rằng thầy đi đâu thì làm sao chúng con biết được đường lối chứ? Đúng vậy, qua những lời này, Ngài thú nhận mình kém hiểu biết. Thế nhưng Các lời của Ngài đã cống hiến cho Chúa Giêsu cơ hội để nói lên một câu định nghĩa nổi tiếng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bởi thế, đầu tiên người tỏ cho tông đồ Tôma biết mặc khải này. Thế nhưng lại là mặc khải có giá trị cho tất cả chúng ta cũng như cho hết mọi thời đại. Mỗi lần chúng ta nghe hay đọc những lời này, chúng ta có thể cảm thấy gần gũi với tông đồ Tôma trong tư tưởng và nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như người đã nói với Ngài vậy. Đồng thời câu chất vấn của Ngài có thể nói cống hiến cho chúng ta cái quyền được yêu cầu Chúa Giêsu giải thích. Chúng ta thường không hiểu người, chúng ta cần phải can đảm lên tiếng nói với người rằng: Con không hiểu Chúa, lạy Chúa, xin lắng nghe lời con, giúp cho con được hiểu biết. Nhờ vậy, nhờ thẳng thắn như thế, cách thức chân thực để nguyện cầu, để đàm đạo với Chúa Giêsu, chúng ta bày tỏ cái bé nhỏ nơi khả năng hiểu biết của chúng ta. Thế nhưng, đồng thời, chúng ta cũng tỏ thái độ tin tưởng của một con người mong được sáng soi và sức mạnh từ Đấng có thể ban cho chúng ta. Thế rồi, đến cảnh rất được biết đến, thậm chí trở thành tục ngữ, đó là cảnh nghi ngờ của Thánh Tông Đồ Tôma. Một cảnh xảy ra 8 ngày sau phục sinh. Thoạt tiên, Ngài không tin rằng Chúa Giêsu đã hiện ra trong lúc Ngài đi vắng và đã nói rằng: Tôi không thể nào tin được nếu tôi không thấy dấu đinh nơi bàn tay của người và xỏ bàn tay tôi vào dấu đinh và thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn người. Từ những lời này xuất phát niềm xác tín là Chúa Giêsu không còn được nhận ra nơi dung nhan của người nữa, mà người, mà nơi các dấu tích của người. Tông đồ Tôma tin tưởng rằng những dấu hiệu đặc biệt về căn tính của Chúa Giêsu bấy giờ trước hết là các thương tích của người. Những gì người tỏ cho chúng ta thấy tình người yêu thương chúng ta tới đâu. Vì tông đồ này đã không sai lầm ở chỗ ấy. Như chúng ta biết, 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ của người. Và tông đồ Tôma cũng có mặt vào dịp ấy. Vậy Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: Hãy xỏ ngón tay của con vào đây và hãy nhìn đôi tay của thầy đây. Hãy giơ bàn tay con ra và thọc vào cạnh sườn của thầy. Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin. Tông đồ Tôma đã phản ứng bằng lời tuyên xưng đức tin lẫy lừng nhất trong Tân Ước, đó là câu: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Về lời tuyên xưng này, Thánh Augustine đã nhận rằng tông đồ Tôma đã thấy và đã chạm tới một con người, nhưng lại tuyên xưng đức tin của mình nơi Thiên Chúa. Đấng Ngài chẳng thấy hay chạm được. Song những gì Ngài đã thấy và chạm được đã dẫn Ngài tới chỗ tin tưởng những gì đã bị Ngài ngờ vực cho tới bấy giờ. Vị Thánh Ký tiếp tục câu nói cuối cùng được Chúa Giêsu ngỏ cùng tông đồ Tôma, đó là: Phải chăng con tin tưởng vì con đã xem thấy thầy? Phúc cho những ai không thấy mà tin. Câu này cũng có thể được ngỏ cùng thời nay nữa: Phúc cho những ai không thấy mà tin. Dù sao ở đây Chúa Giêsu cũng nói lên một nguyên tắc căn bản đối với Kitô hữu là thành phần hậu sinh của tông đồ Tôma, tức là đối với tất cả chúng ta. Thật là thú vị khi thấy một Tôma khác, một đại thần học gia thời Trung Cổ ở Aquino, đã liên kết cái phúc này với một cái phúc khác được Thánh Luca nói tới có vẻ ngược nhau. Đó là phúc cho những đôi mắt thấy được những gì các con không thấy. Tuy nhiên, Thánh Tôma nhận định rằng kẻ tin tưởng mà không thấy thì có công hơn là kẻ thấy mới tin. Thật vậy, bức thư gửi Kitô hữu Do Thái khi Ngài nhắc lại hàng loạt các vị tông đồ thời danh, thời thánh kinh cổ xưa, những vị đã tin tưởng vào Thiên Chúa mà không thấy việc hoàn thành những lời hứa hẹn của Ngài, đã định nghĩa đức tin như là việc bảo đảm những gì là hy vọng, là chứng cớ của những thực tại chưa từng thấy. Trường hợp của tông đồ Tôma là những gì hệ trọng đối với chúng ta, ít là vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, vì nó an ủi chúng ta trong những lúc bất an. Thứ hai, vì nó tỏ cho chúng ta thấy rằng hết mọi thứ ngờ vực đều có được một đích điểm rạng ngời vượt trên bất cứ những gì là không vững chắc. Và sau hết, vì những lời được truy sư ngỏ cùng Ngài nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa đích thực của một đức tin chín chắn và phấn khích chúng ta hãy tiếp tục con đường trung thành với Người bất chấp những khó khăn. Phúc âm thứ 4 còn dành cho chúng ta một ghi nhận cuối cùng về tông đồ Tô-ma, khi cho thấy Ngài cũng như là chứng nhân của Đấng Phục Sinh vào thời điểm sau mẻ cá lạ ở hồ Tiberia. Vào dịp ấy, Ngài cũng được nói đến liền ngay sau tông đồ Simon Phêrô, một dấu hiệu rõ ràng về tầm quan trọng đáng lưu ý Ngài được hưởng trong phạm vi của các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Thật vậy, cuốn tông bộ và phúc âm Tô-ma sau này được viết lấy tên của Ngài. Cả hai cuốn này đều là những cuốn ngụy kinh, nhưng dù sao cũng là những gì cần để nghiên cứu về những nguồn gốc Kitô giáo. Xong hết, chúng ta hãy nhớ lại rằng, theo một truyền thống cổ xưa, thì Thánh Tô-ma đã truyền bá phúc âm hóa đầu tiên ở Syria và Persia. Giáo phụ Origen đã nói thế, như đã được đề cập tới bởi sử gia Eusebio thành Caesarea, và sau đó đi xa đến tận miền Tây Ấn Độ. Sau này, Kitô giáo tiến tới miền Nam Ấn Độ. Chúng ta kết thúc bài chia sẻ của chúng ta theo chiều kích truyền giáo này và hy vọng rằng gương sáng của tông đồ Tô-ma sẽ càng ngày càng củng cố đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta.
Tôi không tin nếu tôi không trông thấy Thầy. Tôi không tin.